Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 23. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Đối diện với chống đối, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 4, từ câu 1 đến câu 23 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khi Sanlabác hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Giu-đa. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng: những người Giu-đa yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dâng những của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobija, người Ammon ở bên cạnh người, nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên nó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, hãy nghe, vì chúng tôi bị khinh dễ. Xin hãy đổ lại sự nhục của chúng nó trên đầu của họ, và hãy phó chúng nó làm mồi cho một sứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây, chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao, vì dân sự chuyên thành làm công việc. Sải khi sang Ba Lát, Tobija, những người Ả Rạp, dân Amon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Người Giu-đa nói: còn nhiều đổ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay, không thấy điều đó cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó, có cầm gươm, giáo và cung. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Từ ngày đó, phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm giáo, khiêng, cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở đằng sau cả nhà Giuđa, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiêng gánh, những kẻ chất lên, một tay thì làm công việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng, rồi xây sửa. Còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng: công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách. Người này cách xa người kia, tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Chúng tôi làm công việc là như vậy. Phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi cũng nói với dân sự rằng: mỗi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem, để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình.
Đó là sự thành tâm của mình sẽ bị chất vấn. Họ nói: mấy anh tưởng là làm được cái bộ Chúa ở với mấy anh cho, mấy anh tưởng là dân của lễ là được làm một hai ngày là làm xong. Đó là tất cả những cái ý định của mình nó bị chất vấn, nó làm trò cười, rất dễ để mà bỏ cuộc. Nhưng mà mình phải hiểu rằng khi những điều đó tới, nó là cái công việc của sự chống đối. Mình phải biết cách để đối phó với cái sự hiểu lầm hay là sự tấn công này. Thực ra cái cách trả lời của mình sẽ học tiếp theo là mình không làm gì hết, mình không có đối chất lại, mình sẽ để đó, mình sẽ yên lặng, mình sẽ đi với Chúa mà thôi. Điểm thứ tư ở đây, mà cái khía cạnh thứ tư, cái sự tấn công nó tới là khi cái sự khó khăn của mình đối diện nó lại được nhấn mạnh, nghĩa là người ta chỉ ra công việc nó khó là như nào. Sambalat nói: đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobia người Amon ở bên cạnh người nói rằng: vả lại, cái vách bằng đá mà những cái xây cất kia, nếu có một con chuồn leo lên nó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Nghĩa là họ đang chỉ ra cái vấn đề khó khăn của công việc. Ở đây thì dụng cụ đâu mà làm, thiệt ra đâu có đá đất gạch ở đâu nữa mà làm, tất cả nó đổ xuống thành đống hết rồi. Ở đây thì họ nói là chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá được sao? Làm sao để mà xây? Chỉ ra vấn đề là vấn đề khó lắm, vấn đề lớn lắm, anh xây thành vợ anh không biết sao, nó cần bao nhiêu đá, bao nhiêu gạch, bao nhiêu chuyện. Rồi có người nói thì bây giờ anh giỏi lắm ha, làm đá ra thì cái công việc đó nó cũng là làm trò cười thôi, nghĩa là xây cho đá lên, một con chuồn nhỏ xíu nhảy lên cũng sập hết. Nghĩa là cái gì khó thì người ta chỉ ra. Cho em có bao giờ gặp chuyện đó không? Nghĩa là những người họ tới họ khuyên mình hay là bàn chuyện với mình, họ chỉ ra chuyện khó không? Giải quyết thì không giải quyết được, chỉ ra phương cách giải quyết thì không chỉ ra, chỉ thêm chuyện khó cho mình càng nản lòng thêm. Thành ra phải cẩn thận, đừng có bị ảnh hưởng bởi những chuyện đó. Có những người khuyên lơn chỉ ra những chuyện khó và giúp mình cái tìm cách để giải quyết nó khác hơn. Là những người bày tỏ ra cái khía cạnh tiêu cực của công việc, thì mình phải biết cách để có thể đối phó. Mình phải bỏ qua, mình phải để ngoài tai. Mình không có để điều đó tới. Khi người ta nói là tài sức đâu mà anh làm, sao có nổi, làm sao làm được, thời gian nó như vậy, công việc nó khó như thế, đòi hỏi như vậy. Nghĩa là tất cả những điều đó không có giúp mình trả lời, nó chỉ làm cho mình nản lòng mà thôi. Luôn luôn có những nhà tiên tri chỉ ra sự khó khăn cho mình, thì mình biết điều đó rồi, không cần phải là tiếp tục suy nghĩ thêm những điều đó để mà thảo luận càng thêm, đưa tới một cái kết luận mà càng ngày nó dẫn tới cái sự nghi ngờ trong đời sống của mình. Cho nên điểm đầu tiên mà mình thấy là sẵn sàng với sự, tôi dùng chữ mắng nhiếc chỉ trích, tại vì nó có cái sự giận dữ trong đó, có sự nhạo báng trong đó, có sự đánh đổ, trêu cười làm cho nản lòng. Sự chỉ trích chắc chắn sẽ là điều xảy ra trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhưng mà tất cả những người mà gánh trách nhiệm, những người bắt đầu làm công việc, nghĩa là không gánh trách nhiệm thì chưa bị đụng chạm. Gánh trách nhiệm chắc chắn sẽ bị đụng chạm. Và những cái khía cạnh về tài năng của mình, ý định của mình, khó khăn của mình, dấn thân của mình thì sẽ bị đưa ra nhạo báng, chê bai, chất vấn, nói ra nói vô. Thì mình làm gì? Mình phải nhận những điều đó, coi đó là chuyện rất tự nhiên, bình thường của công việc. Nói như vậy nhưng mà để mà đi qua những cái sự chỉ trích đó nó khó lắm chứ nó không phải không. Nhưng mà đó là chuyện không giải quyết được thì sẽ không làm công việc Chúa được. Chúng ta dỡ ra thêm ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 4. Ở đây là điều mà sứ đồ Phao-lô nói với lại hội thánh Chúa ở tại Cô-rinh-tô. Tôi muốn đọc với phần này tại vì sứ đồ Phao-lô là người rất là mạnh mẽ và ông đối phó với vấn đề chỉ trích, vấn đề xuyên tạc, vấn đề gọi là mắng nhiếc này rất hết sức là rõ ràng, đưa ra cho chúng ta cái nguyên tắc thế nào để chúng ta biết cách để mà đối phó. Đồng thời cũng chỉ cho chúng ta là cái sự mắng nhiếc hay là cái sự chê bai nó là một cái gánh nặng rất lớn cho người làm việc. Thứ nhất là mình phải biết cách đối phó, nhưng mà cái thứ hai đó là có những cái gánh nặng này nó không cần thiết. Nhiều khi mình tạo lên cho nhau, mình gây ra cho nhau, mình phải để ý và nhạy cảm trong điều này. Để tôi đọc nhanh qua từ câu 1. Vậy anh ấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa. Tức là ông nói rằng ông là người giảng tin lành, ông là người lãnh đạo trong hội thánh, thì ông bị chỉ trích, ông dùng cái chữ xử đoán. Ông bị tín hữu chỉ trích, xử đoán, chống đối, thì ông nói là thiệt ra vấn đề chống đối chỉ trích của anh em nó không quan trọng đâu. Tôi tự xử mình nó cũng không quan trọng. Thì vấn đề là gì? Vì tôi chẳng thấy mình có điều đáng tội, nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra sự sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đang lãnh. Ông nói là nếu mà tùy thuộc nơi anh em hay là tùy thuộc nơi tôi thì cái chuyện đó nó cũng không quan trọng. Cái điểm mình cần biết là Chúa muốn điều gì và Chúa sẽ xử đoán ra sao. Mình tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa. Điểm kế tiếp chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng mà tôi muốn thấy là mình học biết là cái gánh nặng của cái sự chỉ trích này nó tới. Nó nặng lắm, nó khó lắm. Ngay cả sứ đồ Phao-lô ông dùng những cái chữ mà khi mình nghe mình nói là hầu việc Chúa mà như vậy. Ở trong hội thánh Chúa mà nó khó như vậy sao? Và khi mình hiểu điều đó rồi thì mình nói rằng như vậy phải có cái cách để mình chịu nổi, mình gánh nổi, mình đi qua nổi thì mới làm cái công việc Chúa được. Còn cứ tưởng rằng vào chút xíu làm rồi hễ vui thì làm, hễ sướng thì tiếp tục thì sẽ không bao giờ làm thành đạt. Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em tôi đã dùng những lẽ thật này chỉ vì chính mình tôi và Apollo hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi chớ vượt qua lời đã chép và chớ sanh lòng kiêu ngạo theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi đã chẳng nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh sao còn khoe mình như là chẳng từng nhận lãnh? Nghĩa là những người tín hữu bây giờ họ coi như họ là thầy của Phao-lô rồi, họ coi là họ không có nhận gì nữa ông hết. Ông nói tiếp, anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khởi cai trị. Thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cai trị với anh em. Ông đang nói một cách mỉa mai đó mà. Ông nói rằng anh em đâu nhờ chúng tôi nữa, anh em giàu rồi, nghĩa là có một cái thái độ nó đổi thay. Mà vì chân Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra giống như kẻ sau rốt trong mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn bị đói khát, trần mình bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc, khi bị rủa xả chúng tôi chúc phước, khi bị bắt bớ chúng tôi nhịn nhục, khi bị vu oan chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Đó là những cái chữ nói về sự hầu việc Chúa. Mình không có mong đợi những điều này mà, nhưng mà ngạc nhiên lắm khi những cái chữ này ông nói là sao? Bị vả lên mặt, rồi rủa xả, rồi bắt bớ, rồi vu oan, rồi coi như rác rến. Mình nói là như vậy thì ai mà làm những chuyện này? Thì Chúa nói tất cả những người làm công việc Chúa sẽ kinh nghiệm một trong những phần này, đó là chuyện tự nhiên. Cho nên chúng ta nhắc mà lại cái nguyên tắc đối diện với chống đối là phải biết có sự chống đối và mình phải sẵn sàng để mà đối diện với những điều đó. Đây là chuyện sẽ tới. Nó không tới liền một lần, nó không tới liền một lúc, nó không tới ngay. Nhưng mà lúc này lúc tới nó sẽ bùng lên khi chúng ta lãnh trách nhiệm. Thì chúng ta phải làm gì? Phải biết cách để thắng hơn. Ngay cả sứ đồ Phao-lô đi qua tiến trình này, ông dùng những cái chữ này trong cái sự liên hệ của hội thánh. Để chúng ta thấy rằng cái môi trường của hội thánh không phải lúc nào nó cũng đầy yêu thương, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng mà nó là cái chỗ cần thiết để chúng ta phục vụ Chúa. Cần thiết có mặt dày, cần thiết có khả năng để đối diện với những điều này thì công việc Chúa mới có thể xúc tiến được. Cho nên về phần của mình á, thì mình phải cứng rắn. Về phần của mình á, là mình phải có bản lĩnh, mình phải tập tành để có thể chịu đựng những cái chuyện này. Nhưng mà về phía bên kia đó, chúng ta phải cẩn thận, tại vì nếu đây là những lời sứ đồ Phaolô nói về cái công việc Chúa trong cái môi trường của hội thánh, thì mình nghĩ tại sao trong môi trường hội thánh mà tới nỗi này? Đó là tại vì có những người vô tâm nói những lời không để ý, có những người thì không có quan tâm tới cái sự liên hệ, thấy gì nói đó, tiêu cực hay là muốn chê, muốn bai, muốn chỉ trích gì cứ nói. Cho nên mình phải cẩn thận điều đó. Với chúng ta đó thì mình sẵn sàng, mình phải có bản lĩnh để gánh vác, mình phải thắng hơn, phải học hỏi từ nơi đó. Nhưng đồng thời chúng ta trong cái sinh hoạt của cộng đồng dân Chúa cùng làm việc chung với nhau phải cẩn thận. Nhiều khi mình chỉ nói một hai câu, anh em nản lòng, anh em bỏ cuộc. Để ý, mình nhạy cảm, mình tế nhị. Có nhiều khi có người tới nói chuyện với tôi, nói một hai câu, tôi để cũng mấy tuần mới giải quyết cho xong, bớt cái gánh. Rồi tôi nói vài câu tôi đi, người ta cũng không để ý gì, mình về khi muốn chết. Thường tối chủ nhật về nhà là tôi nói, để yên cho tôi nha, bữa nay đừng đụng tới tôi. Để qua thứ hai, thứ ba rồi muốn nói chuyện quan trọng quyết định thì nói đi, đừng nói liền bây giờ, nhiều khi tôi phải dặn dò ở nhà như vậy. Thành ra thái độ của mình, lời nói của mình, chị em nhiều khi mình ở trong lớp trường chuyên nghiệp, mình trong nhóm này, mình chịu trách nhiệm đây, mình trong bếp, mình làm nhiều thứ lắm. Một vài câu nó làm mình nản lòng thì sao? Mình phải gánh vác, đồng thời khi mình ở cái phía bên kia đó, mình để ý để không trở thành cái gánh nặng cho anh em. Có người nói là mình phải mạnh mẽ thiệt, nhưng mà mình cũng là người thôi. Chúng ta cần sự giúp đỡ của con dân Chúa nữa. Nhưng mà khi gặp khó thì làm gì? Chúng ta trở lại với lại Nehemi. Thái độ của Nehemi và phương cách của Nehemi rất là đặc biệt. Tại vì khi vừa xong cái lời chỉ trích Tobia, người Amon bên cạnh, người nói rằng vả lại cái vách thành bằng đá và những kẻ xây cất kia, nếu có một con chuồn leo lên nó tất sẽ đánh sập xuống liền. Câu kế tiếp là sao? Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi. Phần số 2, đó là Nehemi đến thương lượng với Chúa. Tôi dùng cái chữ thương lượng thì nó cũng không chỉnh cho lắm, nhưng mà tôi muốn nói là ông tới phân trần với Chúa, ông tới bày tỏ nỗi lòng với Chúa, ông tới biện hộ, trình bày, nghĩa là ông đổ cái nỗi lòng ra ông với Chúa và với Chúa mà thôi. Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, hãy nghe vì chúng tôi bị khinh dễ, xin hãy đổ lại sự nhục nhã của chúng nó trên đầu của họ và hãy phó cho chúng nó làm mồi trong một xứ bắt người ta làm phu tù kia, chớ che lấp sự gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó khỏi sạch trước mặt Chúa, vì trước mặt các thợ xây cất chúng nó có chọc Chúa giận. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại và vách thành đều dính liền nhau đến phân nửa bề cao, vì dân sự Chúa chuyên thành làm công việc. Có hai phần ở nơi đây tôi để chung hết ở dưới sự thương lượng với Chúa. Khi chúng ta bị tấn công thì chúng ta làm gì? Chúng ta chạy đến với Chúa và chạy đến với Chúa mà thôi. Ở đây là một sự chuyển đổi ở trong mạch, nó cũng lạ, đang kể chuyện đùng cái là chúng ta đang ở trong lời cầu nguyện của Nehemi. Mà đúng là theo cái tập quán của ông đối diện với mọi sự bằng sự cầu nguyện. Khi ông đối diện với cái nhu cầu của Jerusalem còn ở xa thì ông sao? Ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho tới khi nó trở thành một sự kêu gọi thánh của Chúa trong đời sống của ông và cái cơ hội để phục vụ Chúa. Ông cầu nguyện cho tới khi đối diện với vua. Ông cầu nguyện để biết cách đối xử với vua, biết cách nói chuyện với hoàng hậu, biết cách viết thơ, nghĩa là chỗ nào ông cũng giải quyết mọi chuyện bằng sự cầu nguyện. Cho nên ông đang nghe, giống như là đang nghe cái sự tấn công đó, là thấy ông cầu nguyện rồi. Đó là điểm quan trọng mà chúng ta cần để ý. Nếu mà không cái tập quán cầu nguyện, chúng ta không làm công việc nổi đâu, không giải quyết vấn đề chỉ trích nổi đâu, không gánh được cái gánh nặng của công việc Chúa đâu. Cho nên đối diện với mọi sự trên đầu gối, đó là cái nguyên tắc ở đây. Tôi dùng cái chữ thương lượng như tôi nói, đó là vì cái nội dung của ông tóm tắt cái sự đau thương bằng cái chữ là Đức Chúa Trời ơi hãy nghe, xin Chúa đáp lấy lời, xin Chúa vũ lòng nghe tai mà nghe. Vì sao? Vì chúng tôi bị khinh dễ. Vì chúng tôi bị khinh dễ, ông dùng cái chữ đó để tóm tắt mọi cảm xúc của mình. Chúng tôi bị khinh dễ khi sự dấn thân của chúng tôi bị nhào báng. Chúng tôi bị khinh dễ khi khả năng của chúng tôi bị chỉ trích, khi tấm lòng của chúng tôi, động cơ của chúng tôi bị chất vấn. Nghĩa là sự khó khăn được nhấn mạnh ra, xoay chỗ nào cũng gặp khó, người ta coi thường, người ta khinh dễ. Cho nên ông đang nói về một cái nỗi lòng, nếu dùng cái chữ cảm xúc đau thương, tức mình hay gì, nó nằm ở trong đó hết, bày tỏ ra trong cái lời cầu nguyện này. Có khi nào mình hầu việc Chúa hay là làm công việc Chúa mà bực mình quá không, tức quá không, ai nói gì về đau thương quá không? Thì nó có đây, nó cũng là chuyện thường thôi. Mình sống trong cộng đồng dân Chúa, không phải là tất cả những người toàn vẹn hết. Chính mình cũng không toàn vẹn. Như hôm nay mình học về David thì ông nói sao? Tôi càng hầu việc Chúa, tôi càng rao truyền danh Chúa bao nhiêu, tôi thấy tội tôi lớn, tôi suy nghĩ tới hồi thấy nó nhiều hơn tóc của tôi nữa. Tôi thấy tôi thất kinh. Nghĩa là trong cái cộng đồng dân Chúa khi mình hầu việc Chúa nhau là anh em mình cũng vậy đó. Cũng nhiều tội, nhiều lỗi, ai cũng tội lỗi, nhiều hơn tóc trên đầu hết, rồi gặp nhau là thất kinh hết. Thì sao? Thì đến với Chúa để mà giải quyết những vấn đề này. Đừng có giải quyết với nhau, giải quyết với Chúa. Cho nên trước khi ông bắt đầu chuyện gì hết là ông chạy tới với Chúa, ông không nói lại với Sanballat, ông cũng chẳng nói với dân sự, ông đối diện với Chúa và ông đến với Chúa mà thôi. Cho nên đó là cái cách giải quyết rất là rõ ràng. Nhưng mà cái lời cầu nguyện của ông á, nó bày tỏ ra một chi tiết mà chúng ta cần để ý. Mình thấy nó, ủa sao Kinh Thánh dạy rằng mình phải yêu thương nhau, đừng có thù giận ai, đừng có rủa xả ai, mà ông cầu nguyện là xin đổ sự nhục của chúng trên đầu Chúa họ, rồi xin phó chúng nó làm mồi trong xứ bắt người ta phu tù, chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi của chúng nó. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là ông đang cầu nguyện để báo thù hay sao? Thì ra cái ngôn ngữ của sự cầu nguyện này nó cũng bình thường và nó rõ ràng ở trong các sách Thi Thiên. Mình cũng thường khi đi qua sự thờ phượng Chúa mình gặp đó. Đây không phải là sự cầu nguyện báo thù cá nhân, nhưng là ở trong cái cương vị của công việc Chúa đó, mình đến để bày tỏ ra sự tùy thuộc nơi đức tính mỹ đức của Chúa. Có những cái đức tính mỹ đức quen thuộc của Chúa mà đối với chúng ta, một bên là sự yêu thương, sự nhân từ, sự thương xót, phía bên kia là sự thánh khiết, công bình, phán xét của Chúa. Thì ở đây Nehemi tới để giao phó cho Chúa, ông nói rằng cái đây là cái chuyện Chúa xử đó. Chúa là đấng công bình, Chúa xử theo sự công bình của Chúa, Chúa xử theo sự thánh khiết của Chúa, Chúa đối xử với những người chống nghịch. Ông nói trước mặt các thợ xây cất chúng nó có chọc Chúa giận. Tức là ông nói đây là vấn đề của Chúa, vấn đề của Chúa. Chọc Chúa giận, chọc người xây cất, chọc giận người xây cất. Cái lý do là chữ trong nguyên bản là họ chọc giận trước mặt những người xây cất. Thì chữ chọc giận ai, chọc giận đối tượng nào đó thì phải trong cái nội dung phải đặt để vào. Thì có những bản dịch thì họ đặt để Chúa vào trong cái nội dung đó, tại vì đang nói về Chúa, cho nên là đang chọc Chúa giận. Những bản dịch thì họ nói là đang nói thẳng với người xây cất, cho nên đang chọc người xây cất giận. Nhưng mà đây là công việc của Chúa, cho nên ý chính nó vẫn là rõ ràng là chúng nó có chọc Chúa giận, chúng nó chọc dân sự Chúa, chọc người của Chúa, chọc công việc Chúa và chọc cho Chúa giận. Cho nên sự chọc đối nghịch với con dân Chúa, đối nghịch với công việc Chúa là đối nghịch với chính Chúa. Và Nehemi đem điểm đó tới và thưa với Chúa là đây là chuyện của Chúa. Đây là chuyện của Chúa, không phải chuyện của con. Người ta chống nghịch con, người ta chê bai con, người ta nói này kia về dân sự Chúa, nhưng mà thiệt ra không phải chuyện của chúng con, đây là chuyện của Chúa, giao hết cho Chúa. Và đó là điều ông làm, ông giao hết cho Chúa. Và cái cách giải quyết là chỉ như vậy, ông tới ông nói với Chúa thôi. Ông không có về phân trần với ai, không có giải thích với ai, chả trả lời cho Sanballat, cũng không có tuyên bố gì với dân sự. Ông nói, ở Đức Chúa Trời chúng tôi xin hãy nghe, và đây là điều con xin Chúa nghe, con giao hết cho Chúa. Cho nên chúng ta nhấn mạnh điều đó, khi chúng ta giải quyết vấn đề chống đối, vấn đề chỉ trích, vấn đề tổn thương đụng tới chính mình không giải thích cho ai, không có phân trần với ai làm gì, hãy quyết với Chúa mà thôi. Và đây là cái nguyên tắc của Kinh Thánh nữa, ở trong phía nhất đoạn 2 câu số 23 chúng ta quen thuộc với điều này. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ở đây nói về Chúa Giêsu Christ, và Ngài đã để lại cho anh em một gương, và cái gương này là cái gương để anh em chịu nạn đó. Thì làm sao? Là Chúa chịu rủa mà chẳng rủa lại. Nghĩa là Chúa bị chỉ trích, Chúa bị mắng nhiếc, Chúa bị rủa xả, nhưng mà sao? Ngài yên lặng chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng làm gì? Phó mình cho đấng xử đoán công bình. Nghĩa là cái nguyên tắc là khi chúng ta gặp khó khăn, bị chỉ trích, bị chống đối thì sao? Thì phó mình cho Đức Chúa Trời, đừng có phân bua gì với con người. Lúc nãy chúng ta vừa đọc trong sứ đồ Phaolô nói vậy, là anh em xử tôi cũng không quan trọng, mà tôi mà có binh vực tôi nó cũng không quan trọng luôn. Cái chuyện đó giữa con người với nhau, cái chuyện quan trọng là Chúa xử như thế nào. Cho nên chúng ta đừng có quá vội để cho Chúa làm cái công việc đó. Thì ở đây cái thái độ của mình cũng vậy, người ta nói gì giao cho Chúa, để cho Chúa xử. Roma đoạn 12 câu 17 thì Chúa đưa ra nguyên tắc chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được thì hãy hết sức mình làm hòa thuận với mọi người. Hãy trở rất yêu dấu tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa phán rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đây là cái công việc của ta, để cho ta giao hết đây.
Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, thanh thoát về chốn cao vời, cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cúi xin ơn thiêng nhiệm màu xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bão tố ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dập vùi, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa cha từ ai ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn, xin Chúa ban bình xuống nơi gian trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa tan dần giờ phút thiên Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm thiết tha dư âm dịu hiền như gió reo triền miên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa lòng tin sắt đá ngày mai huy hoàng, đã qua rồi thời dị vãng miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa đức tin càng thêm vững vàng, hiến dâng tâm linh chân thành quyết theo đường ngày cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới, xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng thỏa lòng ước mong, xin Chúa ban tình thương sáng soi đêm trường chờ mong hy vọng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Quỳ nơi chân Chúa ba ngôi tôn thưa với Cha, yêu thương ngàn lời, giờ phút